Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Tạo địa chỉ giao hàng ảo, sau đó lừa tiền của nhiều shipper. Quyền lợi của người mua nhà sẽ được giải quyết như thế nào nếu chủ tịch tập đoàn Mường Thanh bị kết tội lừa dối khách hàng? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bình đẳng giới, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh do Trương Ngọc Mai, sinh năm 1997, ở phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Ngọc Mai, thu giữ số lượng lớn ma túy. Riêng ma túy đá, đối tượng Mai đã cất giấu hơn 13 kg. Ngoài ra, đối tượng còn cất giấu ma túy tại hàng chục địa điểm nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an. Tiến hành khám xét khẩn cấp 15 địa điểm chỗ ở được đối tượng Mai cùng đồng bọn thuê làm nơi cất giấu ma túy, đã phát hiện cơ quan công an đã thu giữ tổng số gần 95 kg ma túy tổng hợp các loại mà các đối tượng đang cất giấu, chưa kịp đưa ra thị trường tiêu thụ. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng có thủ đoạn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc cất giấu ma túy trong người, trong khoảng trống tự nhiên của các phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm, đồ mỹ nghệ, giấu lẫn trong các hàng hóa công cành như kiện hàng, máy móc, hàng hóa nông, hải sản. Lợi dụng mua bán các loại hàng hóa dân dụng như bàn chải đánh răng, khăn mặt để cất giấu ma túy, thuê người dân bản địa vận chuyển qua các đường tiểu ngạch. Thủ đoạn này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chuyên án. Hiện chuyên án đang được mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2023, đội điều tra tổng hợp phối hợp cùng Công an thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai bất ngờ kiểm tra bắt quả tang đối tượng Hà Ngọc Sơn, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại tổ 9, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,94 gam hoa, cành lá khô cần sa. Đến khoảng 22 giờ 40 phút, đội điều tra tổng hợp bắt quả tang đối tượng Tạ Thế Hùng, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại tổ 7, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1,34 gam ma túy cần sa khô. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, thu giữ thêm 9,74 gam cần sa khô. Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hùng khai nhận mua số ma túy trên của Sầm Tiến Dũng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Nong Khẩn, xã Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 453 gam ma túy cần sa khô. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ thêm 35 cây cần sa có trọng lượng 17,2 kg đang trong giai đoạn phát triển. Trước đó, qua quá trình trinh sát trên địa bàn, đội cảnh sát điều tra công an huyện Văn Bàn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép ma túy cần sa. Các đối tượng thường trồng cây cần sa ở những khu vực không có người qua lại rồi quây kín xung quanh nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Ma túy cần sa sau khi thu hoạch sẽ tìm cách bán đi các địa phương khác. Hiện công an huyện Văn Bàn đã tiến hành tạm giữ 3 đối tượng, củng cố hồ sơ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2003, trú tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự. Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện một đối tượng có hành vi lập các trang Facebook giả mạo những người có địa vị, chức vụ trong xã hội. Mạo danh họ đăng tải các bài viết, bình luận trên các trang mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, sai sự thật, để bôi nhọ danh dự, làm xấu hình ảnh, gây sức ép dư luận nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Công an huyện Quỳnh Phụ đã chủ động khẩn trương báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để có kế hoạch đấu tranh với đối tượng này. ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại khu vực cổng công ty Sao Mai, địa phận xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đội cảnh sát hình sự công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Nguyễn Thành Trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản của bị hại số tiền là 50 triệu 250 nghìn đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, được biết bị hại là người đang có địa vị trong xã hội, Trung đã sử dụng điện thoại di động, lắp SIM thuê bao tạo tài khoản Gmail có tên của bị hại, rồi dùng Gmail này đăng ký tài khoản Facebook, lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản Facebook mạo danh. Sau đó, Trung dùng tài khoản Facebook mạo danh của bị hại đăng tải nhiều bài viết, video đã cắt ghép, chỉnh sửa, có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, tuyên truyền nói xấu đảng, nhà nước. Mục đích làm xấu hình ảnh danh dự của bị hại, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Trung đã đe dọa bị hại, nếu muốn Trung xóa tài khoản Facebook giả mạo này, thì bị hại phải chuyển cho Trung số tiền là 200 triệu đồng. Xét hành vi của Nguyễn Thành Trung thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiếp tục chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 8 tháng 5, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga, 33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê cho Công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, lúc 19 giờ 50 phút ngày 6 tháng 5, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận tin báo của anh Cao Thiện L, 23 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, là người hành nghề shipper về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt giao hàng có ứng trước tiền, sau đó chuyển hàng đến địa điểm không có thật để chiếm đoạt của anh L số tiền 490 triệu đồng. Qua xác minh, Công an phường Hòa Khánh Bắc đã làm rõ đối tượng lừa đảo là Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga, 33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Đối tượng khai nhận đã sử dụng thủ đoạn lên mạng xã hội đăng tin tìm shipper giao hàng, yêu cầu shipper cọc tiền trước rồi mới đến lấy hàng và sẽ được hoàn lại tiền từ người nhận hàng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm giao hàng thì shipper không liên lạc được với người nhận. Với thủ đoạn này, Nga đã thực hiện 6 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 3 triệu đồng. Theo Công an phường Hòa Khánh Bắc, mặc dù số tiền chiếm đoạt không lớn, nhưng hành vi lừa đảo của Lương Đỗ Ngọc Quỳnh Nga đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống mưu sinh của những người hành nghề shipper. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, bôi lem bản chất, hình ảnh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Một trong những thủ đoạn mới của chúng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay là sử dụng không gian mạng, tuyên truyền lối sống, văn hóa, khôi phục tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây, đồng thời đánh tráo khái niệm, bôi lem, bóp méo hình ảnh người lính, lực lượng vũ trang nhân dân. Hoạt động bất thường các hội, nhóm yêu đồ lính. Mấy năm gần đây, trên không gian mạng, các kênh YouTube, Facebook xuất hiện tràn lan những hội nhóm yêu đồ lính Việt Nam Cộng Hòa, và ai cũng có thể dễ dàng gia nhập các group như hội yêu đồ lính, hội yêu đồ lính thành phố Phúc Yên, yêu đồ lính Thành Nam, anh em yêu đồ lính thủ đô lính Mỹ, hội đam mê đồ lính Hải Dương, chơi đồ lính xứ Lạng, phong cách lính miền Trung. Các hội nhóm này ngày càng phát triển rộng trên các tỉnh thành từ Bắc tới Nam, mỗi hội nhóm có số lượng thành viên lên tới hàng trăm người. Sự việc sẽ là bình thường, thậm chí rất tốt nếu như yêu đồ lính đó là màu xanh áo lính gắn với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh lực lượng vũ trang, công an, quân đội nhân dân Việt Nam. Người lính Cụ Hồ vốn được Đảng, Bác Hồ khai sinh ra, giáo dục, rèn luyện, là cánh tay phải, kề vai sát cánh dưới cờ Đảng, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, đất nước qua các thời kỳ lịch sử kháng chiến, chống ngoại xâm, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và bảo vệ đất nước yên bình, phát triển như hôm nay. Sẽ là bình thường, bởi kể từ khi ra đời, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đối với lực lượng quân đội nhân dân, và ngày 19 tháng 8 năm 1945, đối với lực lượng công an nhân dân, thì hình ảnh người lính chẳng tiếc tuổi xuân, máu xương, chiến đấu quên mình, hy sinh bản thân cho từng tất đất, con sông, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Sẽ là bình thường, bởi hình ảnh người lính Cụ Hồ in đậm trong trang sách, lời ca, đi vào tiềm thức, tâm tư, tình cảm lắng đọng trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam và lan tỏa đến bạn bè quốc tế. Nhưng điều đáng nói ở đây, sự xuất hiện thông tin hình ảnh hoạt động của những hội nhóm yêu đồ lính trên không gian mạng và hoạt động ngoài đời không bình thường, mặt đầy những bất thường, tiềm ẩn những vấn đề về an ninh xã hội, văn hóa dân tộc. Điều bất thường ở chỗ, những hình ảnh đại diện của các tài khoản YouTube, Facebook hoặc những tài khoản giao bán trang phục nhân danh yêu đồ lính trên mạng tràn lan hình ảnh trang phục đủ loại, thậm chí cả cái kim tây dùng cài chốt lựu đạn của quân đội Mỹ ở miền Nam, cho thấy rõ yêu đồ lính ở đây là lính Mỹ, lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Điều bất thường ở chỗ, những hội nhóm này không chỉ hiện hữu trên không gian mạng mà nảy nở ở hiện thực ngoài đời, trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Rồi những người này liên tục có các hoạt động mang tính chất phô trương thanh thế như mặc các đồ người lính Việt Nam Cộng Hòa, rồng rắn từng đoàn đi các loại xe mô tô phân khối lớn hoặc xe ô tô Jeep cũ diễu hành trên các đường phố như muốn diễu võ dương oai với thiên hạ. Họ tranh thủ tìm mọi cách xâm nhập vào các sự kiện, các hoạt động văn hóa, những nơi nhộn nhịp, có sự hiện diện của nhiều thành phần. Chúng ta còn nhớ, ngày 11 tháng 3 năm 2023, dư luận xã hội rất bức xúc khi nhóm người này diễu võ dương oai trong lễ hội áo dài Hoa Cúc Biển Cửa Lò năm 2023. Điều bất thường thậm chí mang tính xúc phạm đối với những vong linh anh hùng, liệt sĩ, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã đổ bao xương máu, hy sinh bản thân mình vì độc lập tự do cho Tổ quốc khi những người này nghênh ngang cả đoàn dài, lố nhố trên xe Jeep với những khuôn mặt bậm trợn, trang phục của quân lính Mỹ, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975, sắc phục của những thế lực đã thả bom, đạn, lấy đi xương máu, cướp đi sinh mạng khiến đồng bào chiến sĩ ta vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất mẹ. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam của nhân dân Việt Nam kết thúc cách đây đã gần 50 năm, nhưng tàn dư sắc phục, đồ dùng của lính Mỹ hay quân đội Sài Gòn thời đó, nếu ngày nay có còn thì cũng đã mục sách, rỉ sét và cũng chỉ còn số lượng rất ít. Vậy lấy đâu ra số lượng lớn với nhiều đồ mới để cung cấp cho những hội nhóm này? Qua các thông tin trên báo chí cho thấy, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều vụ nhập lậu các lô hàng trang phục có màu sắc, thiết kế giống với trang phục của quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Như vậy, hình ảnh quân trang phục của hội nhân danh yêu đồ lính trên mạng xã hội và ở ngoài đời là có sự tiếp tay, hậu thuẫn từ bên ngoài. Bức xúc hình ảnh hội nhóm nhân danh yêu đồ lính trong khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đó là sự kiện mang tính phô trương thanh thế khi những người này nghênh ngang trang phục lính Mỹ và chính quyền Sài Gòn cũ vào các nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, Hà Giang hay địa danh liên quan những thương vong lớn của ta thời kỳ kháng chiến chống Mỹ như Khe Sanh, Thanh Cô, Quảng Trị. Thậm chí, ngày 15 tháng 4 năm 2021, ở đường Võ Thị Sáu, KP7, đường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, có hẳn một quán cà phê mang xanh Ami, nhưng bài trí toàn đồ dùng của lính chính quyền Sài Gòn trước đây. Nhân viên phục vụ quán mặc nguyên quân phục của lực lượng Bình Định Nông Thôn trước năm 1975 đã rình sang khai trương. Ngay sau đó, lực lượng liên ngành địa phương đã kiểm tra, yêu cầu sửa chữa, trang trí lại. Gần đây nữa là hình ảnh đoàn xe Jeep của hội nhóm yêu đồ lính đã rầm rộ đi thẳng vào khu tưởng niệm thanh niên xung phong Đại đội 915 Bắc Thái. Khu tưởng niệm Đại đội 915 Bắc Thái ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là nơi lưu dấu ấn đậm nét về phẩm chất anh hùng cách mạng tiêu biểu của đất nước và người Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cách đây 51 năm, đêm Noel năm 1972, một khúc tráng ca đã cất lên và trở thành bất tử trên bầu trời, mặt đất và vào tận thẳm sâu khí chất, tâm hồn con người Thái Nguyên. Trận bom đó khiến 60 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong, Đại đội 915 Bắc Thái hy sinh, 8 người khác bị thương. Cũng trong thời khắc lịch sử đầy bi thương ấy, hình ảnh những cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Phó Ty Công an dẫn đầu trong bộ cảnh phục, trên đầu đội chiếc mũ cứng, trên vai khoác chiếc sắc cốt và hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy mặc áo bạn, đội mũ đồng, đi đội ủng đen quên mình, lăn xả vào đám cháy, bới đống đổ nát, cứu người, cứu hỏa, cứu tài sản đã in đậm trong lòng đất và người Thái Nguyên, dấu ấn không thể phai mờ. Sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong vì bom Mỹ đêm Noel năm 1972 đã thành bản anh hùng ca, khúc tráng ca bất tử. Và ngày nay, để tri ân tưởng nhớ sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 Bắc Thái, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã xây dựng tại đây khu tưởng niệm. Ấy thế mà, những người nhân danh yêu đồ lính lại ngang nhiên mặc nguyên những trang phục, sử dụng phương tiện của quân đội trực tiếp thả những quả bom tàn sát tập thể, gây ra sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong để rầm rộ giao oai tại khu tưởng niệm. Cũng có ý kiến cho rằng, trong thời buổi hội nhập, phát triển đất nước như hôm nay, phải xóa bỏ hận thù để cùng là bạn, cùng phát triển, thì việc những cựu binh Mỹ đã từng gây ra thương vong cho đất nước Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, sau này là bạn với Việt Nam, hoặc những cựu sĩ quan chính quyền Sài Gòn trước đây như Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Lập đều được chính quyền và nhân dân Việt Nam mở lòng đón họ trở về và họ cũng đã có hành động tích cực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước. Những người này cũng đã đến thăm những khu tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ được tổ chức ra thăm quần đảo Trường Sa. Vậy tại sao lại phê phán những người nhân danh yêu đồ lính đến viếng khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ? Vấn đề ở đây là những người thực sự thiện chí với hòa hiếu, hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Trong quá khứ, họ từng thực chiến chống lại nhân dân ta, thì ngày nay họ đến thăm viếng những khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ bằng tấm lòng thành với quan điểm gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, thì đó là điều đáng được ghi nhận. Và nhân dân ta tạo điều kiện để họ làm điều đó vì tinh thần hòa hiếu, hòa giải. Và trên quan điểm văn hóa, họ đến viếng với trang phục thông thường bằng sự chân thành. Còn với những trường hợp nhân danh yêu đồ lính thì thành phần tham gia không phải là những người lính quân đội Mỹ hay tham gia chính quyền Sài Gòn trước đây. Số này đa phần sinh sau năm 1975 hoặc trước năm 1975 thì thời điểm đó cũng còn nhỏ. Nghĩa là họ không trải qua chiến tranh, không cầm súng ra chiến trường. Khi đến viếng lại không phải đi đứng với thái độ thành kính, tri ân mà ra vào kiểu phô trương thanh thế, ăn mặc quân phục, đi phương tiện kiểu của lính Mỹ và quân đội Sài Gòn cũ, đeo kính đen, kèm những phát ngôn ứng xử kiểu lố lăng, phản cảm, nhiều người thái độ bậm trợn, giao oai. Ăn mặc như thế, thái độ phản cảm như thế, rầm rộ kéo vào khu tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc, rồi quay clip phát tán lên mạng. Thực sự đó là hành vi lố lăng, vô văn hóa, chứ không thể ngụy biện là thăm viếng liệt sĩ. Chúng ta còn nhớ, trong Thế chiến thứ hai, người chiến sĩ Cộng sản Tiệp Khắc Julius Fučík, tác giả cuốn Viết dưới giá treo cổ, luôn nhắc nhở thế giới phải có trách nhiệm ngăn chặn mọi mầm mống phát xít. Với hành động của những người nhân danh yêu đồ lính, lời nói này vẫn còn nguyên giá trị. Hỡi nhân loại, tôi yêu mến tất cả mọi người, nhưng hãy cảnh giác.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do công ty BMS quản lý sử dụng khi sáp nhập vào Hà Nội. Sau khi mua lại công ty BMS, ông Thản đã tổ chức triển khai xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng. Ông Thản đã chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch, bán hơn 500 căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lời bất chính. Trong vụ án này, quyền lợi của hơn 500 hộ dân mua nhà của Tập đoàn Mường Thanh liệu có được đảm bảo? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư ạ, trong vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Tập đoàn Mường Thanh thì đã có hơn 500 hộ mua căn hộ chung cư được xây bất hợp pháp. Khi mua phải những căn hộ xây dựng trái phép này thì người mua phải gánh chịu hậu quả pháp lý như thế nào ạ?
Theo nội dung bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, tập đoàn của ông Lê Thanh Thản đã xây dựng khoảng hơn 500 căn hộ không đúng quy hoạch chi tiết và không được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời việc bán căn hộ này cũng không được Sở Xây dựng cho phép. Chính vì vậy là cái hợp đồng mua bán này là chưa hợp lệ và có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng, gây thiệt hại đến hàng trăm tỷ đồng đối với nhiều người. Chính vì vậy là Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Với diễn biến của vụ án như vậy thì là Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử vụ án này và xác định là cái hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng mua bán căn hộ của tập đoàn này với các hộ dân là hợp đồng vô hiệu. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự, hợp đồng mà có sự lừa dối hoặc do hiểu lầm mà ký hợp đồng thì đó là một trong những trường hợp hợp đồng vô hiệu và những hộ dân này rất khó có cơ hội để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Thưa luật sư, nếu tòa án ra phán quyết ông chủ của Tập đoàn Mường Thanh lừa dối khách hàng bán căn hộ xây dựng trái phép thì quyền lợi của người mua nhà liệu có được pháp luật bảo vệ không ạ?
Theo quy định tại Điều 131 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vô hiệu sẽ không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên nào có lỗi mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trong vụ việc này, nếu trường hợp cơ quan chức năng xác định các cái căn hộ này được tạo lập bất hợp pháp, không phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì các căn hộ này không đủ điều kiện để tham gia giao dịch về mua bán nhà ở. Doanh nghiệp này đã đưa ra thông tin gian dối đối với khách hàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định là không đủ điều kiện. Như vậy là hành vi có dấu hiệu là lừa dối khách hàng. Và cái việc giao kết hợp đồng do bị lừa dối là một trong những trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu. Trong trường hợp này thì khách hàng có quyền yêu cầu doanh nghiệp này trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của các hộ dân. Nếu trong trường hợp giá căn hộ tăng lên so với giá tại thời điểm mua bán, chính vì vậy cái phần chênh lệch giữa giá trị hiện nay và giá mua bán tại thời điểm mua bán đó là thiệt hại. Và các hộ dân này hoàn toàn có quyền yêu cầu doanh nghiệp này phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại do hành vi lừa dối đã gây ra đối với họ.
Từ vụ án này thì đặt ra trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương như thế nào khi mà để một doanh nghiệp xây dựng hàng trăm căn hộ chung cư trái phép như vậy ạ?
Theo nội dung bản cáo trạng thì ngoài việc đề nghị truy tố với ông Lê Thanh Thản, Viện Kiểm sát Thành phố Hà Nội còn đề nghị truy tố đối với một số cán bộ quản lý ở địa phương như là chủ tịch phường và một số cán bộ có liên quan. Rõ ràng là một cái công trình lớn như vậy mà lại không đủ điều kiện để khởi công xây dựng mà vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí là vẫn mở bán và bán hết cho các cái hộ dân như vậy thì không thể nói là không có trách nhiệm trong công tác quản lý được. Trong quá trình điều tra vụ án này thì cơ quan điều tra cũng đã xác định có trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan và đã tiến hành xem xét xử lý hình sự về tội thiếu trách nhiệm theo quả nghiêm trọng. Những người này đã bị truy tố và tới đây tòa án thành phố Hà Nội cũng sẽ xét xử vụ án này. Ngoài việc là xét xử đối với ông Lê Thanh Thản thì còn xử lý hình sự đối với một số cán bộ có liên quan.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của luật bình đẳng giới. Chương 3. Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. Điều 19. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 1. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới bao gồm: A. Quy định tỷ lệ nam nữ hoặc bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng tham gia thụ hưởng. B. Đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ năng lực cho nữ hoặc nam. C. Hỗ trợ để tạo điều kiện cơ hội cho nữ hoặc nam. D. Quy định tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù cho nữ hoặc nam. D. Quy định nữ được quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam. E. Quy định việc ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như nam. G. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được quy định tại khoản 5, điều 11, khoản 2, điều 12, khoản 3, điều 13, khoản 5, điều 14 của luật này. 2. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có thẩm quyền quy định biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm xem xét việc thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và quyết định chấm dứt thực hiện khi mục đích bình đẳng giới đã đạt được. Điều 20. Bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. 1. Việc xây dựng sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới. 2. Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới là một căn cứ quan trọng của việc rà soát để sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. Điều 21. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 1. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: A. Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. B. Dự báo tác động của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành đối với nữ và nam. C. Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề giới trong phạm vi văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. 2. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, chuẩn bị báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo các nội dung quy định tại khoản 1 điều này và phụ lục thông tin, số liệu về giới có liên quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 3. Cơ quan thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung đánh giá bao gồm: A. Xác định vấn đề giới trong dự án, dự thảo. B. Việc bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong dự án, dự thảo. C. Tính khả thi của việc giải quyết vấn đề giới được điều chỉnh trong dự án, dự thảo. D. Việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự án, dự thảo theo các nội dung quy định tại khoản 1 điều này. 4. Chính phủ quy định việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Điều 22. Thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. 1. Ủy ban của Quốc hội phụ trách lĩnh vực giới có trách nhiệm tham gia với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội để thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. 2. Nội dung thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới bao gồm: A. Xác định vấn đề giới trong dự án, dự thảo. B. Việc bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong dự án, dự thảo. C. Việc tuân thủ thủ tục và trình tự đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng dự án, dự thảo. D. Tính khả thi của dự án, dự thảo để bảo đảm bình đẳng giới. Điều 23. Thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới. 1. Thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. 2. Việc thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng. 3. Việc thông tin giáo dục truyền thông về giới và bình đẳng giới thông qua các chương trình học tập, các ấn phẩm, các chương trình phát thanh truyền hình và các hình thức khác. Điều 24. Nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới. 1. Nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới bao gồm: A. Ngân sách nhà nước. B. Đóng góp tự nguyện của tổ chức cá nhân. C. Các nguồn thu hợp pháp khác. 2. Việc quản lý sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới phải đúng mục đích, có hiệu quả và theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Pháp luật, VOV1, Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.